chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Thưa quý vị và các bạn, ở tuổi 79, ông Đặng Phúc Lường ở tổ 12 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên vẫn luôn say mê, nhiệt huyết với việc nghiên cứu, tìm hiểu và gìn giữ nét văn hóa của dân tộc Việt, đặc biệt là về văn hóa dân tộc Dao. Ông bảo, ông dành nhiều tình cảm cho văn hóa Dao cũng bởi ông sinh ra trên bản có tới 100% đồng bào Dao sinh sống và bản thân ông cũng là dân tộc Dao, nên việc thể hiện tình yêu đối với dân tộc mình cũng là lẽ thường tình. Chỉ với câu nói ấy thôi cũng đủ hiểu con người ấy nặng lòng với văn hóa quê hương biết nhường nào.
Ấn tượng đầu tiên với chúng tôi về ông Đặng Phúc Lường chính là sự khoan thai, nét điềm đạm của một người từng trải. Thấy chúng tôi đến thăm, ông chào đón như chính những người thân thiết trong gia đình. Nhấp từng ly trà trên môi, ông kể tôi nghe về cuộc sống hàng ngày của gia đình mình rất nhẹ nhàng mà đơn giản. Con cái của ông giờ đây đều đã thành đạt và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong xã hội. Còn các cháu nội ngoại đều chăm ngoan học giỏi. Ở tuổi 79, nhưng dáng vẻ của ông Lường còn rất tinh anh hoạt bát. Ông chia sẻ, hàng ngày ông vẫn dậy lúc 5 rưỡi sáng, tưới rau, hoa, rồi quay ra tập thể dục, ăn sáng, sau đó bước vào công việc trong ngày. Bởi thế, rau ông trồng luôn xanh mướt, hoa nở đều, tỏa hương thơm ngát. Sinh ra tại xóm Môn, xã Sĩ Bình, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Cạn. Học hết phổ thông, ông Lường học tiếp lên và làm trong ngành giáo dục. Sau đó, ông được nhà nước cử đi học tại nước ngoài, rồi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ khoa học. Về nước, ông đảm trách nhiều công việc chức vụ khác nhau, trong đó giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Thái, hai khóa, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Cạn. Nghỉ hưu, ông tham gia công tác xã hội tại địa phương. Ông làm bí thư chi bộ tổ dân phố 12, phường Phan Đình Phùng trong 5 năm, rồi làm chủ nhiệm câu lạc bộ thơ phường Phan Đình Phùng, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh. Dù nhiệm vụ nào, công lao đóng góp của ông cũng được các cấp và chính quyền địa phương ghi nhận. Với ông, làm bất kỳ việc gì cũng phải có cái tâm và sự bền chí, có như vậy mới thành công. Ông bảo, bài học này ông học được từ 4 câu thơ của Bác, thời ông còn học phổ thông, đó là: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đau núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Đến thăm ông Lường, tôi để ý ông dành ra hẳn một góc phòng để làm việc. Trên giá sách cũng như bàn làm việc của ông ngổn ngang sách, tài liệu dịch thuật, cải truyện và thơ các loại. Nhưng nhiều nhất vẫn là những cuốn sách liên quan đến văn hóa dân tộc Dao. Tôi được ông giới thiệu tỉ mỉ từng cuốn sách do ông sáng tác, sưu tầm, như công trình nghiên cứu khoa học về tình hình phát triển kinh tế xã hội của người Dao, tỉnh Bắc Thái, năm 1995, tập thơ Nhớ rừng, song ngữ Dao Việt, tập truyện cổ dân tộc Dao, Quả bầu vàng, sưu tầm. Có những cuốn sách ông đã dày công nghiên cứu trong suốt 50 năm với bao tâm huyết.
Vâng, thưa ông, được biết ông là một trong số những người mà gìn giữ nét văn hóa dân tộc Dao của tỉnh Thái Nguyên rất là tốt. Chúng tôi thấy ông có những cái tác phẩm rất là đặc sắc và rất là nhiệt huyết. Vậy thì ông có thể chia sẻ một chút ít là để làm nên những cái tác phẩm như thế này thì mình có phải mất nhiều công để nghiên cứu tìm tòi không ạ?
Cái này tôi đã nuôi dưỡng từ lúc còn nhỏ rồi. Tôi sinh ra trên Bắc Cạn cũng được theo các anh chị tiếp thu cái nền văn hóa dân tộc Dao ấy, tích lũy kiến thức từ cái lúc ấy cho đến bây giờ. Mà nhất là trong cái thời gian nghỉ hưu ấy, thì tôi có thời gian nhiều hơn thì tôi đã tập trung nghiên cứu, sưu tầm và giữ gìn bảo tồn cái văn hóa truyền thống của người Dao. Không những là người Dao ở Thái Nguyên mà người Dao ở các tỉnh, người Dao trong nước mà còn tạo nên những cái tác phẩm này nó dùng cho người Dao Việt Nam mình nó tốt hơn, phát huy được cái mặt tốt và loại trừ những cái yếu tố nó tiêu cực, cho nên là tôi đã làm được một số cái tác phẩm đấy.
Vâng, có thể nói là có một số tác phẩm rất là đặc sắc. Và trong đó thì tôi thấy là có cái tác phẩm là Học tiếng Dao, ông đã ấp ủ trong vòng 50 năm qua. Vậy thì ông có thể nói qua một chút ít về cái tác phẩm này không ạ?
Cái tác phẩm này thì là xuất phát từ những cái năm 60, nhất là lúc mà mình thành lập khu tự trị Việt Bắc và khu tự trị Tây Bắc ấy. Đảng và nhà nước có cái chính sách tức là khuyến khích các dân tộc thiểu số được phép xây dựng chữ viết và tiếng nói của dân tộc mình. Người Dao lúc đó thì là nó còn phân tán, trình độ nói tiếng Kinh chưa sỏi này, chữ học sinh còn ít, cho nên tôi và bận công tác nữa, tôi chỉ nung nấu và tích lũy thôi, chứ chưa làm. Thế bây giờ là chữ Tây Nùng thì đã làm xong này, chữ Mông làm xong, mà hiện nay thì tôi mới bắt đầu đã trong mười mấy năm nghỉ hưu tôi đã biên soạn cái công trình này, bây giờ đã xuất bản thành quyển sách. Quyển này thì là viết theo 10 chuyên đề và 36 bài, có thể dùng để cho con em người giao học này, rồi cán bộ cần làm công tác dân vận, cần biết tiếng giao này, giáo viên học, công an học, quân đội biên phòng học này, và những người muốn nâng cao trình độ tìm hiểu văn hóa tiếng giao học thì cũng đã xuất bản được 4 năm tập rồi.
Vâng, có thể nói là những cái tác phẩm của ông thì rất là tâm đắc rồi. Vậy thì ông có thể chia sẻ những cái dự định, những cái ấp ủ của ông trong thời gian tới về việc nghiên cứu, tìm tòi và viết về văn hóa dân tộc Giao ạ?
Hiện nay tôi đang tiến hành hoàn thành tập chuyên về thơ ca của người Giao, là Một đêm ngâm thơ người Giao đỏ, sẽ thành một quyển sách 4 chương, có cả 3 thứ tiếng, chữ Hán Giao này, chữ Giao và dịch ra tiếng Việt. Tôi sẽ hoàn thành cái tác phẩm này trong năm 2017, dự kiến là giúp một số câu lạc bộ, thành lập câu lạc bộ Bá Dung người Giao. Tôi dự kiến là phối hợp với cái chỗ trung tâm ngôn ngữ của Đại học Thái Nguyên sẽ tiến hành ý nhất là hoạt động một số về văn hóa của người Giao, nhất là muốn tổ chức những lớp dạy thử tiếng ở đây, và còn những cái tỉnh khác mà có nhu cầu học tiếng Giao, tôi sẽ sẵn sàng là người đi huấn luyện để giáo viên và giúp đỡ các cái nơi để học tiếng Giao.
Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi và chúc cho những dự định của ông sẽ sớm trở thành hiện thực ạ.
Vâng, có lẽ ông Lường dành nhiều tình cảm cho văn hóa Giao cũng là bởi ông chính là dân tộc Giao, sinh ra trên bản có tới 100% đồng bào Giao sinh sống, nên tình yêu đối với dân tộc mình là lẽ thường tình. Ông bảo trước nền văn hóa hội nhập, ông sợ văn hóa dân tộc mình bị mai một, lu mờ, nên ông cố viết, cố sưu tầm để lưu lại cho con cháu mai sau. Ông giải thích, lúc còn làm việc ở cơ quan thì điều kiện không cho phép, còn bây giờ thì ông thỏa thích đắm mình với công việc mình yêu thích. Quả vậy, mặc tuổi cao, nhưng hễ sắp xếp được thời gian, xe cộ ông lại lên đường. Có khi lên tận bản người Giao xa xôi như Bắc Cạn, Hà Giang, Cao Bằng, sưu tầm tư liệu, bản sắc văn hóa Giao. Về nhà ông lại cặm cụi viết, có những đêm ông làm việc đến 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Nói thêm về vấn đề này, bà Tô Kim Hoa, Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tiến sĩ Đặng Phúc Lường là một người rất là say sưa với việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc Giao. Ông là người Giao duy nhất của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên và cũng là hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiều năm qua thì ông rất là say sưa nghiên cứu, sưu tầm những nét văn hóa của dân tộc Giao, viết thành sách. Và trong cái thời gian ông làm Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên thì ông đã có nhiều đóng góp trong việc duy trì đoàn kết ngôi nhà chung của các văn nghệ sĩ các dân tộc tỉnh Thái Nguyên. Trong thời gian là hội viên thì ông cũng đã có rất nhiều sáng tác về thơ và các nghiên cứu sưu tầm đã được Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam tặng giải thưởng và đầu tư để hoàn chỉnh tác phẩm.
Niềm vui lớn đối với ông Lường trong năm qua là ông đã bảo vệ thành công trước hội đồng thẩm định cuốn Giáo trình học tiếng Giao, sâu tộ miền vạ do ông biên soạn. Nói về cuốn giáo trình này, ông chia sẻ, trước đây ông đã từng nung nấu ý định viết một dạng sổ tay học tiếng Giao để phục vụ cho các hướng dẫn viên du lịch và phát thanh viên. Vì ông thấy có khá nhiều nhà thơ dân tộc Giao, khi sáng tác phải dùng chữ quốc ngữ phiên âm Giao để ghi chép lại những sáng tác của mình. Người Giao đọc thì không hiểu mấy. Trong khi đó, người Giao có cả một kho tàng sách nôm Giao, nội dung phong phú về nhiều lĩnh vực mà chưa được khai thác triệt để và chính thế hệ con cháu người Giao cũng chưa biết. Vậy nên việc sưu tầm biên soạn một cách bài bản là rất cần thiết. Hiện cuốn giáo trình đã được Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Ngôn ngữ và Văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc thuộc Trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên đặt hàng để dạy cho sinh viên. Vẫn là phong thái ung dung, tinh thần cởi mở, ông Đặng Phúc Lường lại dẫn dắt tôi trở về với ký ức gắn với cuộc sống của những người con dân tộc thiểu số qua những tập truyện ngắn do ông viết. Hình ảnh của họ dù không hiện hữu trước mặt, nhưng tôi cảm nhận rất rõ từng cử chỉ, động tác của họ mỗi khi lên dãy, lên nương, mỗi khi giao hòa chảy hội. Cắt ngang dòng suy nghĩ, ông Lường lại chia sẻ, giờ tôi đã đi qua 79 mùa xuân rồi, tôi muốn dành hết thời gian cho việc viết sách, sưu tầm, bảo tồn văn hóa dân tộc Giao. tôi đang viết dở cuốn tiểu thuyết Dấu chân thung lũng Long Chảo, nói về văn hóa người Dao. Trò chuyện cùng ông, tôi thấy tình yêu, sự đam mê công việc của ông không nguội cạn, mà người nghe như tôi như được truyền thêm cảm hứng, tình yêu trong công việc. Tạm biệt người nghệ sĩ ấy, tôi cũng thêm phần nặng lòng với văn hóa quê hương. Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Văn hóa và Du lịch. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.